Chương 726, mưu tính của vị đại nhân, kia sự xuất hiện của Hậu Nghệ, khiến tình hình trở nên phức tạp. Tuy rằng chỉ có 5 người Hậu Nghệ đạt cảnh giới thiên tôn, nhưng 12 tổ phú còn lại cũng không thể xem thường. Khi kết hợp sức mạnh, họ có thể phát huy sức chiến đấu vượt xa dự đoán. Hiện tại, ý đồ của Hậu Nghệ vẫn chưa rõ ràng, cũng như cách thức họ đạt được cảnh giới thiên tôn, nhưng Tôn Ngộ không linh cảm rằng họ không mang ý tốt. Nhìn Hậu Nghệ, một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong đầu Tôn Ngộ Không và không thể nào xua tan. Sau khi suy ngẫm, Tôn Ngộ Không khẳng định ý nghĩ của mình có cơ sở cao. Kể từ khi gặp Thông Thiên Giáo Chủ ở Tuần Thiên Giới, Tôn Ngộ Không vẫn luôn nghi ngờ về nguồn gốc sức mạnh và Trấn Giới Thiên Bia mà hắn sở hữu. Trấn Giới Thiên Bia là báu vật mà ngay cả Thần Giới Chủ cũng khao khát. Không phải ai muốn có cũng có thể có. Khi kết hợp với 12 tổ phu, mọi thứ trở nên sáng tỏ hơn. Tình huống của lão Sa cũng có thể giải thích được theo cách tương tự. Có thể lão Sa cũng đạt được sức mạnh nhờ một thế lực bí ẩn giống như Thông Thiên. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không gãi đầu bực bội và hỏi Hậu Nghệ. Hậu Nghệ tiền bối, các ngươi thực sự đang phục vụ cho ai? Mục đích cuối cùng là phần vĩnh hằng. Liệu chúng ta có thể hợp tác hay không? Nếu thế lực bí ẩn này có thể tăng cường sức mạnh cho bát giới, lão Sa, Tiểu Bạch Long và thậm chí sư phụ của Tôn Ngộ Không, việc thao túng họ cũng không phải là điều khó khăn. 12 tổ phu là đồng minh của thế lực bí ẩn này, do đó, mâu thuẫn giữa Tôn Ngộ Không và họ có thể gây nguy hiểm cho sư phụ và sư đệ của hắn. Tôn Ngộ Không không ngại mạo hiểm, nhưng nếu rủi ro liên quan đến những người thân yêu của mình, hắn cần phải suy nghĩ cẩn thận. Ha ha, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, trước đây ta rất sẵn lòng hợp tác với ngươi, nhưng giờ đây điều đó không còn khả thi. Tuy nhiên, nếu ngươi đáp ứng một điều kiện của ta, mọi chuyện vẫn còn có thể bàn cãi. Hậu Nghệ trả lời, Tôn Ngộ Không nhíu mày hỏi, điều kiện gì, nói đi. Hậu Nghệ cười nói, giao trừ bát giới cho ta, và chúng ta có thể hợp tác. Ngươi đã hỏi câu hỏi đó, chứng tỏ ngươi cũng không hoàn toàn mù tịt. Ngươi hẳn cũng biết phần nào về sức mạnh của người kia. Tôn Ngộ Không nghe xong bật cười, hừ, quả nhiên, ngươi vẫn chưa từ bỏ Hàn Nga. Ta nói cho ngươi biết, Hàn Nga đã gả cho bát giới rồi, mặc dù cuộc đối thoại với Hậu Nghệ vừa rồi diễn ra khá ngắn gọn. Nhưng Tôn Ngộ Không đã có thêm bằng chứng xác thực cho suy đoán của mình. Nhìn khuôn mặt Hậu Nghệ dần méo mó, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, mọi chuyện đúng như vậy, 12 tổ phu bị khống chế bởi vị đại nhân mà Hậu Nghệ nhắc đến. Nói cách khác, vị đại nhân kia chính là kẻ thao túng tất cả. Khi sơ bản cổ giới gặp biến cố, thiên đạo bị ô nhiễm, xuất hiện những cường giả vượt xa Hàn Nga về thực lực, Khương Tử Nha, Lý Tĩnh và những người khác bất ngờ xuất hiện trong trận chiến cuối cùng ở bản cổ giới. Hẳn là có liên quan đến vị đại nhân kia. Sau khi Tôn Ngộ Không chết và đến hoàn toàn thế giới, ảnh hưởng của vị đại nhân kia vẫn còn đó. Việc lão Sa đột nhiên biến mất rồi xuất hiện cũng có thể là do vị đại nhân kia sắp đặt. Hắn ta còn trao cho bát giới thủy bát hào Trấn Giới Thiên Bia. Ngoài ra, vị đại nhân kia còn dùng thủ đoạn nào đó để giúp Thông Thiên Giáo Chủ thu phục 12 tổ phu, từ đó âm thầm điều khiển hắn ta đến Tuần Thiên Giới. Tất cả những âm mưu này đều do vị đại nhân kia sắp đặt. Mục đích của hắn ta là gì? Trước đây Tôn Ngộ Không vẫn luôn suy đoán mà không ra, nhưng giờ đây đã sáng tỏ, lão Sa sau khi có được thủy bát hào Trấn Giới Thiên Bia, thực lực tăng vọt, Thông Thiên Giáo Chủ, người nắm giữ phần hỏa số 9, cuối cùng cũng rơi vào tay bát giới. Thực ra Thông Thiên Giáo Chủ chỉ là một bi kịch, sự tồn tại của hắn ta chỉ để trao phần hỏa số 9 cho trư bát giới và sau đó đưa 12 tổ vu cho Tôn Ngộ Không. 12 tổ vu ở một mức độ nó sẽ bảo vệ Tôn Ngộ Không, nhưng mục đích chính là giám sát mọi hành động của hắn. Điều này cũng giải thích lý do tại sao sau này mọi nhất cử nhất động của Tôn Ngộ Không đều nằm trong tầm kiểm soát, ví dụ như ở Phật Liên Tịnh Thổ hay Hồng Hoang Cổ Giới. Không chỉ vậy, còn có nhiều sự kiện khác cũng trở nên suôn sẻ nhờ sự sắp xếp của vị đại nhân kia. Như lai ở Phật Liên Tịnh Thổ cũng do vị đại nhân kia sắp đặt để thu hút sự chú ý của Tôn Ngộ Không đến Phệ Linh Trùng. Nhờ biết được chuyện Phệ Linh Trùng, Tôn Ngộ Không mới có ý định tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Ngoài ra, việc Đường Tam Tạng Độ Hóa Hoa đột nhiên tiến hóa, bắt giới có Hồng Liên Hỏa Thể, Tiểu Bạch Long thay đổi thuộc tính đều là do vị đại nhân kia sắp đặt. Có thể suy đoán rằng sư phụ và các sư đệ của Tôn Ngộ Không đã trở thành những chiến binh mạnh mẽ dưới trướng vị đại nhân kia. Thậm chí có thể họ đã tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Tôn Ngộ không biết tại sao sư phụ và các sư đệ lại bị vị đại nhân kia theo dõi. Nhưng dựa trên các dấu hiệu, điều này cơ bản là chắc chắn. Vì vậy, hiện tại tổ vu đối với Tôn Ngộ Không mà nói là kẻ thù không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, Trước khi xác nhận được an nguy của sư phụ và sư đệ, hắn cũng không thể vội vàng khai chiến. Lúc này, Dị Khuyên đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng nói vài câu bên tai Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe xong kinh ngạc, trong mắt lộ rõ vẻ không thể tin được. Hắn nghi ngờ nhìn Dị Khuyên, rồi lại nhìn Tử Lăng đang đứng cùng Sích Quân. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Tử Lăng, Tôn Ngộ Không dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng cũng buộc phải tin tưởng. Hắn tiến đến bên tai Diễm Thần và thì thầm vài điều. Phản ứng của Diễm Thần cũng tương tự như Tôn Ngộ Không. Hừ, trước sức mạnh tuyệt đối, những thủ đoạn nhỏ nhoi chẳng là gì cả. Tôn Ngộ Không, ta nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ tìm được con heo hèn kia và cho nó nếm thử mùi vị vạn tiễn xuyên tâm. Ngoài ra, ta cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ Sích Quân, chúng đã cản trở kế hoạch của đại nhân, phạm phải tội chết. Vậy Tuần Thiên, ngươi có muốn liên thủ với chúng ta hay không? Chỉ cần chúng ta liên thủ, tiêu diệt Sích Quân sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hậu Nghệ nói những lời đầu tiên dành cho Tôn Ngộ Không, còn nửa sau là dành cho Tuần Thiên Giả, trưởng nhóm chấp pháp. Lúc này, Tuần Thiên Giả đã hồi phục khá nhiều, linh lực cũng phục hồi khoảng 4-5 thành, thương thế cũng đã ổn định cơ bản. Mặc dù trong chính chấp pháp giả không có chuyên gia trị liệu như Mệnh Kỳ Lân hay Diệp Tử, nhưng bản thân họ vốn là dược linh đan, có thể nói đều là những cường giả trị liệu mạnh mẽ. Hừ, liên thủ cũng không phải là không thể, nhưng các người có muốn thể hiện thành ý hay không? Đối với ta, các ngươi cũng là kẻ thù. Tuần Thiên Giả đáp lại, Hậu Nghệ đã dự đoán được điều này nên mỉm cười nói, Tuần Thiên Giả đại nhân, ngài muốn chúng ta thể hiện thành ý, như thế nào mới chịu liên thủ? Chúng ta tuy là kẻ thù, nhưng dù sao cũng không có thâm thù đại hận gì. Hậu Nghệ không trả lời ngay mời nói nhỏ gì đó với Hình Thiên bên cạnh. Sau đó, hắn gật đầu với Tuần Thiên Giả và nói thêm vài điều. Nhưng âm thanh chỉ vang lên trong đầu Tuần Thiên Giả. Những người khác ở đây đều không nghe thấy. Sau khi Hậu Nghệ nói xong, Tuần Thiên Giả trợn tròn mắt, vẻ ngạc nhiên còn hơn cả khi nhìn thấy Diễm Thần sống lại. Dù Tuần Thiên Giả mưu trí đến đâu, tính toán cẩn thận đến đâu, hắn cũng không thể ngờ được rằng kẻ chủ mưu đứng sau tất cả lại chính là người mà hắn cho rằng đã chết. Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán của hắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi kẻ đó giờ đây mạnh mẽ đến mức nào, và bằng cách nào hắn có thể sống sót. Lúc này, Tuần Thiên Giả thực sự cảm thấy kinh hãi, đến mức Thẩm Phán Giả liên tục gọi tên hắn vài lần mà hắn cũng không phản ứng. Mất khoảng nửa nén nhang, Tuần Thiên Giả mới lấy lại tinh thần từ trong sự kinh hoàng. Lão đại, sao vậy, sao tự nhiên ngươi? Cuồng Chiến Giả chưa nói hết lời, Tuần Thiên Giả đã xua tay ra hiệu im lặng. Được rồi, ta đồng ý liên thủ với các ngươi tiêu diệt Sích Quân. Nhưng Tôn Ngộ Không và Diễm Thần kia thì sao? Hắn vẫn không thể quyết định có nên tấn công Tôn Ngộ Không và Diễm Thần hay không. Sau đó, Hậu Nghệ và Tuần Thiên Giả đồng thời ra lệnh. 8 chấp pháp giả và 17 tổ vua cùng lúc lao về phía Sích Quân và Tôn Ngộ Không. Tử Lan chứng kiến hai nhóm người xông lên, cũng không hề nao núng, lập tức hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, tiến hành theo kế hoạch. Hắn dẫn dắt Sích Quân cùng quân đội Thiên Lang Thủy Giới xông lên. Ngay khi ba đội quân sắp va chạm, một cuộc chiến kịch liệt hơn bao giờ hết đã nổ ra. Điều không thể tin được đã xảy ra. Hậu Nghệ nhìn thấy Tử Lăng và Tuần Thiên Giả bất ngờ xuất hiện ở hai bên mình, phẫn nộ nói, Tuần Thiên, ngươi làm gì? Chẳng phải chúng ta liên thủ tiêu diệt Sích Quân sao? Hắc hắc, thật ngại quá, ta đã liên thủ với Tử Lăng từ trước rồi.